Bình an Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện thời sự chắc mọi người đều biết. Ở một quốc gia kia bên Tây, ngay khu vực một thành phố lớn, thôi thì gọi là ngoại ô đi, có một người mở quán cà phê, có một người làm cái chòi nuôi vịt, thế mà cũng bị hạch sách, bị tố cáo, còn bị kết án nữa. Nhưng rồi, có lẽ nhờ thông tin, nhờ báo chí vào cuộc, mà rồi những người lớn hơn, những lãnh đạo của thành phố và thậm chí thủ tướng của quốc gia lên tiếng, để rồi những người đó được giải án, nếu không nói là còn được tuyên công. Còn những người đã ký giấy bản án bất công đó thì cũng đã bị ngưng chức và có khả năng sẽ bị trừng trị. Nhiều người nhận định về bản tin đó rằng nếu mà cái anh bán cà phê và cái chòi vịt này mà lại bị bất công như thế thì chắc chẳng còn ai bỏ tiền ra đầu tư, đúng là đổ xuống sông xuống biển. Và dĩ nhiên chúng ta cũng biết rằng đó chỉ là một vài câu chuyện tiêu biểu trong biết bao nhiêu những câu chuyện bất công khác đang xảy ra ở trên thế giới này. Nhưng điều tôi muốn sử dụng câu chuyện đó ở đây, dĩ nhiên cũng cần nhắc lại mọi so sánh đều khập khiễng. Đó là nếu người ta làm điều đúng đắn thì dù trước mặt có gặp những khó khăn, những thử thách, có bị trù dập, có bị án đi nữa và có thể chết oan khiên đi nữa thì tâm hồn người ta vẫn sẽ có một thứ bình an. Bởi vì nếu có một công lý, nếu vẫn có một ai đó để làm sáng tỏ được công lý thì rồi xấu tốt cũng sẽ được phân minh. Và thưa cộng đoàn, đó cũng chính là cái thứ bình an mà Đức Giêsu muốn nói với chúng ta. Ngài nói rằng bình an đó không theo kiểu của thế gian, bởi vì thế gian của chúng ta khi nói đến bình an thì thường có những cách suy nghĩ. Thí dụ như, để được bình an, người ta thuê cận vệ thật nhiều để lúc nào cũng bảo vệ mình. Bình an đó thật ra là, mình gọi là vướng vít, đi đâu cũng sẽ có người phải theo dõi. Thậm chí là có đi vệ sinh nữa cũng có người đứng ngoài cửa, tôi thấy chẳng sướng gì những người đó. Cũng có người nói đến muốn có bình an thì phải chuẩn bị chiến tranh giữa các quốc gia với nhau, có vũ khí cho thật là hùng hậu thì sẽ không sợ bất cứ nước nào chiếm đóng. Và ở tư gia người ta cũng trữ vũ khí, sử súng ống để đề phòng tất cả mọi bất trắc. Thật ra thì chẳng phải đó là thứ bình an đích thực. Có một loại bình an khác của trần gian, đó là loại mũ ni che tai. Thôi thì việc ai xảy ra chung quanh mặc kệ nó, tôi chỉ biết thân của tôi và tôi cố trốn tránh được bao nhiêu để an thân mình là được. Bình an đó cũng không phải là bình an của Đức Kitô. Bình an của Đức Kitô cũng chính là cái bình an mà ta chiêm ngưỡng thấy chân dung của Ngài. Ngài đi rao giảng bị phản đối, Ngài vẫn bình an. Ngài bị người ta ném đá, Ngài vẫn cứ bình an. Ngài bị bắt và đưa vào cuộc khổ nạn, Ngài vẫn bình an. Và Ngài phải chết trên thập tự, Ngài vẫn bình an khi dâng lời cầu nguyện, con phó thác hồn con trong tay Cha. Bình an của Đức Kitô là một bình an biết trước điều gì sẽ xảy ra sau này. Cái chuyện trước mắt là bất công, nhưng rồi sẽ mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Và Ngài biết rõ đi qua cái chết chính là con đường phục sinh. Và đó cũng chính là thứ bình an mà Đức Kitô nói với chúng ta, những người Kitô hữu của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, đó là một thứ bình an của những con người biết trước, dù đang phải đối diện với những bất trắc, những hiểm nghèo, những tai nạn, những khốn khó, biết trước điều gì sẽ xảy ra sau mai này, mai hậu. Bài tin mừng ngày hôm nay Đức Giêsu nói, anh em hãy vui mừng vì Thầy về với Cha. Và đường về với Cha của Đức Giêsu cũng chính là và hoàn tất cái công trình cứu đuộc của Ngài. Bài đọc hai hôm nay trong sách Khải Huyền cho chúng ta thấy viễn tượng của tương lai. chúng ta sẽ có thể là một trong cái đoàn chiên đông đảo tụ họp quanh các tông đồ bên chiên con tại đền thờ Jerusalem Thiên Quốc. Và đó cũng chính là thứ bình an của tất cả những vị tuẫn giáo trong lịch sử của giáo hội. Họ có thể phải đưa ra pháp trường, phải xử chém, nhưng trước tiên lòng của họ an là bởi vì họ biết họ vô tội. Lòng của họ an là bởi vì biết họ đang thi hành và giữ lề luật của Thiên Chúa. Họ luôn bình an bởi vì biết rằng có một Thiên Chúa đang đồng hành với họ. Họ luôn bình an vì họ biết rằng trong cái chết của họ là được gắn bó với cái chết của Đức Giêsu và là một Đức Kitô phục sinh. Và họ bình an bởi vì họ biết tương lai và Thiên Chúa dành sẵn cho họ Thầy về nhà Cha để chuẩn bị chỗ cho anh em. Và vì vậy anh em đừng xao xuyến. Tôi đang nhớ đến câu chuyện của Thánh Gioan Kim Khẩu. Khi đó Ngài mạnh dạn lên tiếng tố cáo nữ hoàng Esodia ở bộ Constantinople với những tội lỗi của bà và những người A-dua theo bà. Thế nên người bà hoàng hậu này cho quân lính đến để hăm dọa. Gioan nhờ những người lính đó về nhắn lại với nữ hoàng: hãy nói cho nữ hoàng biết điều gì mà Gioan này sợ. Tôi không sợ bị giam cầm vì tôi có nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện với Thiên Chúa. Tôi không sợ bị đánh đập vì tôi được kết hiệp với cuộc khổ nạn của Thiên Chúa. Tôi không bị sợ bị chém đầu vì tôi được đi vào trong hạnh phúc vĩnh cửu. Điều duy nhất mà Gioan này sợ đó là phạm tội, làm điều xấu. Vâng, điều duy nhất mà người Kitô hữu sợ đó là đi sai lệch con đường của Thiên Chúa, phạm tội và làm điều xấu. Còn trong tất cả mọi câu chuyện xảy ra, chúng ta luôn luôn biết có một Thiên Chúa công minh, một Thiên Chúa sáng suốt, một Thiên Chúa luôn đồng hành, một Thiên Chúa là sức mạnh nâng đỡ, một Thiên Chúa cũng chính là đấng hứa ban cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của những người Kitô hữu, của các thánh tử đạo. Và chớ gì, nó cũng là nguồn bình an đích thực của chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày.